Trước khi thầy kiểm tra để biết cách thức tu tập tứ niệm xứ hoặc là cách thức xả tâm thì thầy sẽ trả lời mấy câu hỏi. Thì chân niệm hỏi có câu hỏi như sau: khi vọng tưởng đang khởi lên, lúc này có những từ trường bên ngoài tác động hay chăng, hay là nó từ khởi lên khởi thôi? Theo chân niệm nghĩ, thế nào cũng phải có một sự tác động nào đó, vì chúng ta đang ở trong môi trường duyên hợp. Kính mong trưởng lão chỉ dạy. Ở đây cái vọng tưởng mà nó đang khởi lên trong lúc mình đang tu cái pháp, hay hoặc là mình đang thư giãn, hoặc là mình đang ở trong cái dạng bình thường. Ví dụ như mình đang tu cái pháp mà cái vọng tưởng nó khởi lên, thì đang tu cái pháp đó mà ôm cái pháp, nhất là tứ niệm xứ, thì mình không có đủ chánh niệm tỉnh thức ở trên đó, cho nên có cái niệm sẽ xen vào trong cái sự tỉnh thức. Do đó cái niệm khởi đó, thì nếu mà còn đang tu trong cái pháp tứ chánh cần, năng ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, thì lúc bây giờ mỗi niệm khởi lên thì chúng ta dùng định vô lậu quán xét, rồi dùng pháp tác ý đuổi đi. Còn nếu mà dùng pháp tứ niệm xứ mà tu tập trên quán thân, trên thân quán thọ, trên thọ quán pháp, trên pháp, thì tập tỉnh thức trên từ cái từng sự tỉnh thức ở trên thân của mình, thì cái khởi niệm nó rất là ít, nó không có cái niệm khởi một cách rõ ràng lắm. Chỉ vì mình tu tập chưa đủ sự tỉnh thức, tu tập chưa căn bản, cho nên nó có niệm khởi dễ dàng. Mà nếu mà không biết cách để cho niệm nó đừng khởi thì chúng ta là bị ức chế. Còn biết cách thì nó không bị ức chế. Bởi vì ví dụ như mình đứng một điểm mà mình quan sát cái thân của mình, cho nên vì vậy mà trên cái điểm mà mình đứng không phải là chỗ mình trụ, mình trú, mà mình đang quan sát ở chỗ khác, cho nên nó không phải tập trung gom lại điểm, cho nên nó không bị ức chế. Cái khéo léo ở chỗ tứ niệm xứ là chỗ quán thân trên thân. Cho nên đi hiện giờ chúng ta đang tập cái cách thức mà quán thân trên thân để chúng ta tu tứ niệm xứ. Còn cái người tu xả thì dễ hơn. Một lúc nữa thì thầy kêu một cái người tu xả để trình bày cách thức xả để cho quý thầy thấy được cái xả như thế nào. Lúc này có những cái từ trường ngoài tác động, cái niệm nó khởi lên á, thì nó theo cái niệm mà trong tâm chúng ta khởi lên á, thì nó mang cái tính chất dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì mới xả. Còn nó mang cái tính của nó không có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì không khỏi cần xả. Phải hiểu khi mà cái niệm nó khởi lên mà nó mang theo cái tính có dục lậu hữu lậu vô minh lậu, mà có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì nó có từ trường của thuộc địa ý của chúng ta, nó có cái từ trường phóng ra. Theo con nghĩ, theo chân niệm nghĩ, thế nào cũng phải có một sự tác động nào đó, vì chúng ta đang ở trong môi trường duyên hợp. Đúng vậy, nó sẽ có sự tác động, mà tác động thì nó sinh ra ở trong cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu, trong cái hoàn cảnh. Ví dụ như nó có một cái duyên, ví dụ như có cái miếng ăn cái gì đó thì chúng ta mới khởi ra cái ăn. Mà nếu nó không có thì coi đương nhiên mà chúng ta ở trong cái môi trường mà không có thì nó hoàn toàn nó lại khác, nó không giống vậy. Cho nên nhiều khi nó không có cái duyên đó nhưng mà tâm nó vẫn khởi vì nó còn cái dục tham đó, nó vẫn khởi chứ không phải không. Cho nên nói về cái niệm khởi á, cái mục đích mà hỏi về cái niệm khởi á, thì mình làm sao mình diệt cái niệm khởi, có vậy thôi. Bây giờ các con muốn tu tập cho mình khi mình ngồi mà cái niệm nó không khởi mà không bị ức chế tâm. Mình hỏi như vậy thì thầy sẽ chỉ cách cho có thể là mình tu tập để không có cái niệm khởi, mà cái niệm đó nó nằm ở trong cái dục lậu đậu vô minh lậu. Thì có như vậy. Còn hiện bây giờ cái tất cả các cái niệm khởi thì chúng ta đừng lo nó, mà chúng ta hãy lo ngay bây giờ là chúng ta tập tỉnh thức ở trên cái quán cái thân của chúng ta, tập tỉnh thức trên quán thôi. Rồi nó có cái sự kiện gì xảy ra bằng cách chúng ta bị ức chế thì thầy sẽ sửa chữa cho những cái điều mà ức chế đó nó không bị ức chế. Chỉ mình làm sao mình tập, làm sao mình quán được thân của mình, cách quán cho nó rõ ràng, hiểu biết cái quán nó quan trọng, chứ còn cái niệm khởi thì nó không quan trọng. Hiện giờ thì tâm chúng ta nó còn dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thì nó còn tham sân si, thì nó phải có cái niệm khởi à, nó không bao giờ hết đâu. Cho nên nó còn niệm khởi, nhưng mà nó không quan trọng, mà nó quan trọng ở chỗ hiện giờ chúng ta đang bước đường để mà chúng ta trên thân quán thân, à, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên thân tập quán cái này. Cái quan trọng là chúng ta bước vào cái giai đoạn này tập quán, chứ chưa có nhiếp phục tham ưu, chưa có gì hết đâu, mà tập quán rồi đó, tập cho nó biết cách quán. Chứ nó không biết cách quán, nó quán sai thì nó bị ức chế, còn nó quán trật thì nó cũng không xả tâm. Nó bây giờ, hiện bây giờ là chúng ta đang tập cách quán thôi. Còn muốn ôm phao vượt biển, bạch thầy, sư Minh Tiên hỏi thầy, không biết đây có sư Minh Tiên không? Có hay không? Con muốn ôm phao vượt biển, con xin nhịn ăn từ 7 ngày cho đến 14 ngày để tu pháp của thầy. Xin thầy hộ diện cho con. Con biết tu nhưng căn cơ con hết sức là hạn hẹp, vậy mong thầy mở lòng từ bi trợ duyên con quyết tâm ôm phao mà vượt biển. Dù sống hay là chết con cũng không màng, miễn thầy trợ duyên cho con xin nhận nơi đây lòng thành kính. Không phải là cái sự nhịn ăn, con Đức Phật không có dạy nhịn ăn, ở trong phương pháp của Phật cũng dạy nhịn ăn điều đó đâu, mà cũng phải ôm phao vượt biển cái kiểu đó. Mà đây ôm phao vượt biển là như thế này. Bây giờ thân con đang bị một cái đau bệnh nào đó, nó làm cho con rất khó tu, cho nên con ôm phao, tức là con ôm pháp. Bây giờ thí dụ như con ôm cái pháp mà định niệm hơi thở, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Con cứ biết hơi thở ra, hơi thở vô và cái phương pháp tác ý, đau mặt đau, cứ ôm chặt cái pháp đó thì con sẽ vượt qua. Chứ không phải là bây giờ nhịn đói mà vượt qua. Đạo Phật không có dạy nhịn đói mà. Dạy đi khất thực mỗi ngày, ăn no đàng hoàng, về tu tập. Cái những mà khi mà ăn ít mà không có đầy đủ á, thì Đức Phật đã bỏ cái pháp đó rồi. Cho nên ở đây không có nhịn ăn 7 ngày cho đến 14 ngày không có dạy cái điều đó, cho nên chúng ta không có tu điều đó. Không phải là chỗ đó là chỗ ôm phao vượt biển. Chỗ nhịn ăn mà ôm phao vượt biển thì nó không đúng cách, không đúng Phật pháp. Đây là những cái pháp mà người khác dạy mình nhịn ăn. Còn ở đây á, mình ôm phao vượt biển là ôm pháp để vượt qua những cái cơn đau trong thân của chúng ta. Ôm chặt chặt pháp để mà vượt qua những cái hôn trầm thì miên, cái si của chúng ta. Cho nên đó là mình ôm chặt pháp để mình vượt qua, gọi là ôm phao vượt biển. Chứ không phải là nhịn đói để mà chịu đựng cái cơn đói để mà vượt biển thì không phải. Cái hiểu của con như vậy là lầm, không có đúng Phật pháp con. Cho nên thầy xin khuyên đừng có làm điều đó. Đã già yếu rồi mà nhịn ăn mà 7 ngày tới 14 ngày chắc hết đi nổi. Lúc đó thì chắc chắn là thầy phải kêu xe chở về cho hết. Bây giờ thầy sẵn cái dịp mà mấy con nói như thế này, thầy nói cho mấy con biết, người ta cứ ngỡ tưởng đây là Phật pháp để là cái bệnh viện trị bệnh. Nó không phải, cái phương pháp để làm chủ bệnh chứ không phải để ở cái bệnh viện trị bệnh. Ông Phật không có mở cái bệnh viện để trị bệnh đâu. Nhưng mà cái người mà tu tập mà có bệnh á, là một điều khó của Phật giáo. Các con hiểu không? Cho nên ở nghe nói ở đây á, là có pháp trị bệnh rồi, mấy con cứ người nào bệnh điên, bệnh khùng, bệnh gì cũng xách vô đây để trị. Trời đất, ở đây đâu phải bệnh viện điên. Mà đây cũng đâu phải bệnh viện trị ung thư, mà cũng đâu phải là bệnh viện trị phổi. Thế mà người nào có bệnh cũng mang đến đây để mà nhờ tu pháp Phật để trị, không phải. Đã Đức Phật nói có 5 điều khó, người bị bệnh là tu khó. Mục đích chúng ta đến đây tu để giải thoát, để làm chủ 4 sự đau khổ chứ không phải bệnh viện trị bệnh. Cho nên nhiều người, thầy thấy nhiều người họ mắc ằn dứ với phụ nữ, họ mắc ằn dứ, họ lập bập, họ nói chuyện dứ như thế nào đâu. Họ sống trong cái tưởng của họ, họ bị cái tưởng dục của họ. Rồi họ thấy như có đàn ông ôm họ như thế này, rồi họ lập bập tối ngày. Họ đến đây để trị bệnh cho hết cái bệnh dưới trời đó. Tôi ở đây thầy có bùa có chú đâu. Đi đến mấy ông thầy bùa đó, họ lấy roi họ quất, họ lấy roi dâu họ quất này kia, họ đập đá đó thì nó đổ bố nó xuất ra. Chứ ở đây mà thầy có làm sao làm cái chuyện đó, thầy đâu có trị bệnh điên đâu. Ở trên đây hầu hết đó, là những người mà hiểu lầm đó, họ tưởng là ở đây là thầy trị bệnh điên. Cho nên vì vậy có nhiều người đến đây, thiệt ra thì đến đây mà cái người mà không có quyết tâm tu á, thì họ cũng bị điên nữa đấy con. Vì tại sao họ còn đang ham muốn đời mà bắt họ sống độc cư, không cho họ nói chuyện, ít hôm họ cũng điên nữa. Đó là cái trường hợp như vừa rồi, như cách đây mấy năm đó, thì cái cháu Liễu Ngọc ở đây đó, thì cái mẹ của cổ đó muốn cho con mình để tu, cho nên bắt buộc nó phải đi theo bà vô đây để tu cho chứng, cho chứng đạo. Cho nên vô đây nó thì nó ham muốn cái này, nó ham muốn kia, đủ cái đời mới nữa. Mà tuổi nó mới lên mà nó còn ham muốn chồng con nữa, mà nó đủ thứ hết, nó tiền bạc này kia, quần áo đẹp đủ thứ, đồng hồ kiếm mát đủ thứ, nó còn đang ham muốn. Mà bác nó khép vô đây là phải buông xả, sống ba y một bát, thời đó cái sự ham muốn nó diễn ức chế toàn bộ. Mà sống vô đây thầy là không có cho nói chuyện nhau nữa. Cho nên có một thời gian sau nó phát điên đó lên. Nó thì trường hợp mà như bây giờ ta con tu tập cũng vậy chứ sao. Nó đâu có muốn tu, nhưng mà mẹ nó muốn bắt nó vào đi tu. Thời đó tôi nó còn muốn đủ thứ, nó còn muốn dục, nó còn đủ thứ hết. Mà bắt nó ép như sao được. Bởi vì khi nào mình thật sự mình ý thức đời thật khổ, mình không còn ham muốn nữa, cho nên mình vào đây mình sống một ngày một bữa thì mình mới tu mới được. Chứ còn mà cái mà tâm mình còn ham muốn, vô đây tu không có được đâu. Rồi mình sống độc cư nó sẽ loạn thần kinh mình á, nó sẽ điên, cho nên nó khổ. Thầy nói thật sự ra nhiều khi mấy con chỉ nghĩ kỹ cá nhân của mình thôi, mình muốn giải thoát mà mình cứ ức chế, mình chịu đựng để rồi mình rất khổ. Mình có cái sự quán xét tư duy suy nghĩ, mình thấy các pháp vô thường, trên thế gian này không có gì mà thường, cho nên mình mở quyết tâm mình bỏ để mình đi tu, là mình đi tìm cái sự giải thoát để chấm dứt luân hồi. Cho nên vô đây khổ lắm. Mà nếu mình còn ham muốn đời, mình ép chế, mình ức buộc, mình ức chế nó đó, thì buộc lòng mình cũng phải đi tới, đi lui, phải nói chuyện để cho nó hả hơi. Chứ mà nếu mà không nói chuyện, thầy nói thời gian sao, chừng 3-4 tháng sau mấy con cũng điên hết trơn à. Coi kỳ chứ, cái pháp độc cư nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mấy con nói chuyện với nhau, cái nó hả hơi, cái nó nhẹ xuống ghê lắm, như nó đổ ra bớt. Thế còn mà ức chế không, nó riết nó loạn thần kinh đó, chứ nó không phải dễ, nó khó lắm. Thật sự thầy nói mấy con tu hành rồi, mấy con nghĩ con cái lời nói này có đúng không? Mà cái trường hợp rõ ràng là ở đây nó thường xảy ra cái chuyện đó. Có phải tu pháp nào đó ức chế đâu, mà chỉ có sống độc cư không cho nói chuyện, không riết nó loạn thần kinh. Thiệt ra không có tu gì hết đâu. Tu thì thầy nói ngồi chơi chơi, chứ thiệt ra nó cũng không có, không có luyện bùa, luyện chú gì. Mà cuối cùng rồi nó cũng đưa đi đến cái tai họa rất lớn, chứ không phải vậy. Bởi vì sơ xuất một chút xíu là mình thấy đem cái quà cho bản thân mình, mà lại con cho tu viện nữa, nó mang tiếng này chứ đâu phải không. Người ta nghe tu viện gì đâu mà tu mà điên không thích ở. Tu chứng đạo mà không thấy mà cứ điên không thì người ta suy nghĩ như thế nào mới con nghĩ. Nhưng mà đối với thầy, danh thì thầy không màng đâu, mà lợi thì cũng không màng đâu. Nhưng mà tội nghiệp là thầy không chứng chỉnh được cái đạo đức nhân bản nhân quả cho con. Thầy đang đứng trên đầu sóng, chứ đâu phải là sóng êm bể lặng đâu. Nó hở ra một chút á, là sóng gió nó dập dồn. Và hiện giờ nó đang dập dồn và dập dồn, còn có những ngọn sóng còn cao hơn là sóng thần, mấy con đâu có hiểu. Nhưng mà thầy vẫn bình tĩnh mà thầy dạy mấy con, chứ thầy biết từng phút từng giây nó sẽ đến đâu. Vì cái lớp mà chánh kiến mà thầy dạy bác chánh đạo này, đại thừa nó đều biết hết. Phải vì mình đưa đến mãn mà. Thì trong khi mấy con ngồi yên thì người ta tính toán đủ kế hoạch để dập nó. Thì ta dập ai, mấy con biết dập ai không? Dập thầy nó mới tiêu, chứ còn dập mấy con mà ăn thua vậy. Mà mấy con ở lớp này mà có hở ra chút là cái cớ để người ta dập. Bây giờ mấy con hoàn toàn không có cái gì hết, thì họ tìm người làm sao mà dập cho uy tín thầy mất đi. Các con chưa thấy điều đó, nó sẽ có. Đức Phật ngày xưa cũng bị, thì chắc gì mà thầy tránh khỏi mấy con. Người ta cố tìm cách giết Phật, như chúng ta thấy cho vô sai lăn đá, rồi khai quang Đức Phật. Mà trong cuộc đời tu hành mà một người tu sĩ như Phật, một người tu giải thoát như Phật mà còn gian díu với phụ nữ, mà còn độn thai như vậy, thì mấy con độn bụng mà nói thai như vậy thì còn cái danh dự gì của ông Phật mấy con? Mấy con cứ nghĩ đi, giữa cái đám như thế này có một người phụ nữ mang cái bụng như thế này, đây là ông Phật đó nè. Thì ông Phật cũng nói sao, ông cãi hả mấy con? Chừng nào mà người ta hiểu được thì thử hỏi lúc bây giờ đó, người ta dao động hết cả đám rồi. Không phải mấy con cứ nghĩ đi, người ta nghĩ là ông Phật, ông nói chứng cho mình có biết ông chứng cái gì đây giờ đây. Mà sao người phụ nữ này vậy? Bây giờ đặt bây giờ vấn đề thầy đi, bây giờ có người phụ nữ nào thấy cái bụng họ đến đây nói đây là tác giả là thầy đó nè, mấy con nghĩ sao? Tâm mấy con có đủ tin thầy không? Mà thầy có minh quang được không? Mà thầy nói tôi không có thì như vậy là nói sao được, nói như vậy là thầy hèn nhát quá. Còn mấy con bây giờ dao động hết thì mấy con nghĩ như thế nào? Thầy nói trước rồi sau này nó có nữa thì mấy con tính sao? Chắc có lẽ mấy con bỏ đi hết, cái điều đó thì chắc ăn rồi. Nhưng mà đối với thầy mấy con bỏ đi hết, thầy rất khỏe mấy con. Thầy thấy cái duyên của mình nó không đủ thì người ta nói gì nói. Sự thật ra bây giờ người ta sanh con người ta bỏ, thầy cũng nuôi nữa, thầy cũng không nói đâu. Thầy không nói một lời nói ở phải tôi này kia. Bởi vì tức cái đứa bé này nó không có tội lỗi gì. Nó cũng như là con của người khác nhưng mà nó cũng là con của thầy. Thầy vẫn nuôi hoàn toàn. Tức chừng ai sinh lợi thì trả cho chứ thầy hoàn toàn. Thật sự là đối với thầy thì như vậy hoàn toàn. Thầy không minh quang một chút đâu mấy con, thầy nhất định họ nói gì nữa. Bây giờ ngày xưa Đức Phật nó chưa có đủ cái điều kiện mà để làm cho người ta nghi Phật được. Nhưng bây giờ các con biết họ ghép hình ghép ảnh dễ dàng vô cùng lắm. Nó tạo đủ điều kiện có thể nó ghép nó đây bằng chứng nè. Mấy con hiểu cái điều đó. Bây giờ nó làm tất cả những sự kiện nó rất dễ, không có khó khăn đâu mấy con. Mấy con chỉ có cái mấy con thờ ơ như vậy thôi. Rồi. Có bằng chứng quá trời mà. Đâu có gì mà bây giờ rất dễ mấy con, đâu có chuyện đó. Rất dễ. Mà hình chụp của thầy thì thôi mấy con chụp láng lên trời đó. Có không mấy con? Nó chỉ cần cắt cái đầu thầy trong cái hình về, nó ráp cho cái người ở trường thôi rồi. Ai biết mấy con? Thầy nói cái này là cái sự thật mấy con. Cái thời của Đức Phật người ta không làm được điều đó, chứ thời này người ta làm được. Người ta làm dẫn chứng lên cái điều kiện này. Nhưng một người tôi như thầy bây giờ lớn tới cái tuổi này, thầy còn ham cái thứ đó sao? Nhưng mà mấy con chạy đâu khỏi không? Rồi ai cũng tin chứ, người ta nói sao? Thầy nói trước mấy con sẽ thấy là cái sự kiện người ta sẽ hại thầy đến mức độ đó. Mà thầy chán sợ. Danh thầy có ham không mấy con? Rất cực. Càng có danh thì càng cực khổ, chứ đâu có sung sướng gì. Nhưng cái điều mà thầy mong muốn ước mong là cái nền đạo đức nhân quả của Phật giáo phải được dựng lại. Và ít ra trước khi thầy đi phải có người tu trưởng làm chủ sinh tử. Thầy mong cái điều đó nhất thôi. Rồi thầy sẽ ra đi để Phật pháp nó còn sống dưới chân pháp của nó đúng, không có được mà những cái pháp tà pháp để xen vào trong cái chánh pháp, để con người còn có một cái hướng đi đúng, chứ không thì nó sẽ mất hết rồi. Mà người ta dập thầy để cho cái đường tà đạo nó sống, chứ còn nếu mà còn thầy thì không sống được. Hôm nay thầy nói để cho mấy con nghe, đó là cái diễn ảnh mà cái lớp học chúng ta sẽ sắp tới hết, không thể chạy khỏi đâu. Nếu mà cái phước báo lớn thì những cái mưu đồ này nó sẽ bị đổ dở, mà phước chúng sanh nhỏ một chút thì nó sẽ tới. Rồi chừng đó mấy con thấy tu viện này không còn một bóng người. Thầy nói trước cho mấy con biết, thầy đã thấy được cái thủ đoạn của người ta ghê lắm. Con người mà ác có lắm, không có thường đâu mấy con. Cho nên ở đây thầy cố gắng thầy hướng dẫn từng chút để cho mấy con đạt được, chứ lòng người gian ác vô cùng. Họ muốn đạt được cái ý nguyện của họ thì không có ác pháp nào mà họ từ nay trong thời Đức Phật người ta đã làm được. Mà thời Đức Phật là những người vua chúa, thì đụng đến mà những người vua chúa thì người ta có vua cha, có quan quân, có thần, có cái quyền, người ta còn bảo vệ được. Còn đối với thầy có bảo vệ gì được đó. Thầy không có một chút quyền hành gì hết. Nhưng mà Đức Phật còn có quyền. Còn có quyền là gì? Mình là con của một vị vua, nó còn có sự bảo vệ. Còn riêng thầy thì không đâu mấy con. Nghĩa là có sao thì vui vẻ Chấp nhận trong cái việc làm đem lại cái lợi ích cho chúng sanh. Chấp nhận đó là mình phải chấp nhận trước những cái điều kiện mình làm, mình cũng phải biết thấy nó sẽ có, chứ không phải là trật tự chạy đâu. Họ chỉ dập, không thể nào vậy. Nhưng thầy mong rằng cái lớp chính tư duy chúng ta làm sao cho kịp thời, trong vòng 2 tháng, 3 tháng mấy con đạt được chân lý. Đó là một nỗi mừng của thầy. Thầy có khi mấy con tu xong là thầy mừng được mấy con. Thầy mong cái điều này. Cho nên vì vậy mà bắt đầu một này là vào. Mà cái ngày thứ hai tuần tới là ngày 30 ngày 30 tháng Giêng. Thì ngày đó thầy họp chúng lại hết. Mùng 1 vào lớp, vào thất mấy con tu hết, không có được ra đây hỏi thầy tới lui nữa, để chuyên tu ở trong. Những người nào đến đây thì không còn được mà gặp thầy hỏi tới lui nữa. Mấy con biết tại sao? Để đột phá tất cả những cái tâm xấu của thiền hạ đang đập thầy. Thầy biết chưa? Nghĩa là mấy con vô thất im liềm tu theo cách hướng dẫn của thầy, không được tới lui đi nữa. Nghĩa là không được đến đây nghe thuyết giảng hỏi thăm cái gì tất cả hết. Bây giờ thầy dạy mấy con tập, rồi người nào gặp khó khăn thì thầy sẽ đến thất thầy giúp cho con thầy. Còn bên nữ là một nguy hiểm nhất. Bên nam thì không khó khăn đâu, đối với thầy không khó, nhưng bên nữ là khó lắm mấy con. Thầy biết họ sẽ đánh thầy bên cái đoàn bên nữ. Chứ không phải con đâu, thầy biết rất rõ những cái tâm này của họ. Nhưng không sao, đó là cái sự chuẩn bị của thầy trong cái thế biết trước. Mình chủ động, không để bị động. Bị động là mình không hay biết gì hết, cái họ dập mình cái mình chịu. Còn mình chủ động thì mình biết trước mọi sự việc nó xảy ra đến lúc nào. Là do đó mình yên tâm, không lo. Bởi vì mình biết rồi. Mình biết rồi. Nhưng mà thầy không nói những chi tiết đâu, nhưng mà thầy đã báo cho mấy con biết những cái điều kiện ra thì mấy con cứ yên tâm lo tu tập. Còn mấy con mà dao động tâm thì mấy con cứ bỏ cuộc, mấy con về, thầy cũng không khuyên trách mấy con tại duyên Phật Pháp thôi. Thầy báo trước cho mấy con biết là cái sự kiện nó sẽ khó khăn, nhưng mà thầy biết ngăn ngừa, cho nên ngay cái lớp này thì mau mắn là thầy cho, nếu kéo dài thêm một vài tháng nữa mà còn lớp chính tư duy là có chuyện. À, mấy con được đâu phải dễ đâu. À, cho nên trong cái lớp chính, cái lớp tiến kiến nó được qua rồi, nó tới lớp chính tư duy là khác mình trong khuôn khổ thôi, nó mới có thể nó vượt qua được những cái sóng gió nó sóng to đó. Thì mấy con phải cố gắng. Bây giờ thầy kiểm tra cho mấy con, bây giờ còn ai hỏi gì thêm không để thầy trả lời lại mà thầy kiểm tra. À, thầy sẽ kêu trước khi mà kiểm tra về thứ này thứ. Thì ở trong này có sư Pháp Châu, bác Phước, sư Pháp Châu, bác Phước, Mật Hạnh. Thầy xin nhắc lại, Mật Hạnh ngày xưa mới về đây tu hồi nhỏ mà thầy trên tỉnh ở đây thích biết rất là. Tu lúc về đây với thầy 18 tuổi. Khi mẹ mất thì thầy đem về đây thì nuôi. Rồi từng đó ở đây tu hành luôn với thầy. Cho nên sau khi một thời gian tu thì thầy có hướng dẫn cho thầy Mật Hạnh tu cách thức xả thân. Xả thôi, bởi vì còn trẻ quá đâu có biết gì hơn, chỉ có biết xả. Cho nên những người mà đang ở trong cái tư tưởng mà nó không có lý luận được, chỉ biết xả thôi, thì thầy sẽ dạy người đó xả. Chứ còn ở trên cái xứ niệm xứ thì nó khêm khéo mấy người đó sẽ biết chứ không. Cho nên gì vậy, mình quan sát chứ mình nhìn nó, coi chừng mình dùng nó mình làm cái đối tượng để ức chế tâm. Còn cái người xả thì không có đối tượng. Cho nên vì vậy mà thầy kêu những người đó, những cái người mà thầy biết tên đó. Còn sư Minh Tiên đó, thì sư già rồi mà sư cũng quyết tâm lắm, nhưng mà coi như sư chưa hiểu biết pháp gì tu hết, cho nên rất khó. Thầy sẽ tìm cách, thầy sẽ giúp đỡ sao để cho sư biết được cái phương pháp tu. Còn sư cứ nghĩ là bây giờ mình tuyệt thực, mình không ăn, rồi mình nỗ lực mình tu theo những cái phương pháp nào đó đi đến cứu cánh thì ôm phao vượt biển. Thiệt ra thì sư có nắm chưa được cái phao, mà cái phao mà Đức Phật đã xác định cho chúng ta là cái phao tứ niệm xứ đó mấy con. Cho nên tứ niệm xứ là cái phao chúng ta, cái chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta, đó là tứ niệm xứ. Mà mình chưa biết pháp tứ niệm xứ thì làm sao đó là thành cái phao mình nữa. Cho nên mình ôm đâu có được, biết cách thức. Mà bây giờ thầy dạy các con biết cách để ôm phao đó, dạy các con biết cách ôm phao của tứ niệm xứ đó, tức là cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tới ra, đó là cách thức ôm phao. Mà mình chưa biết ôm, mình nhào vô tứ niệm xứ là mình chưa biết ôm thì nó vuột tay mình sẽ rớt xuống biển thì sao, làm sao mà mình cũng nó không rớt, bởi vì mình ôm chưa. Bây giờ từ lâu tới giờ mấy con cũng tứ niệm xứ đó, thường mấy con rớt xuống biển không, có thấy rớt chưa, thì có niệm này nó rớt rồi chứ sao, nó rời cái phao rồi chứ gì, phải không? Có đúng không? Nó rớt lịch bịch chứ, tại vì mà chưa biết cách ôm cho nên nó mới vụt tay nó rớt xuống dưới biển. Nó rời cái phao ra. Nếu không rời phao sao có niệm? Nếu không rời phao sao nó không cầm thì mới. Rõ ràng là mấy con vụt tay rồi. Có đúng không? Cho nên trên thân quán thân để nhiếp phục tâm hưu, quán thân ở trên thân luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức ở trên thân thì nó không vuột tay. Mà nó vừa quê một cái là nó có cái chuyện khác nó đến là buông tay rồi, vuột rồi. Các con có tu rồi mấy con sẽ hiểu thầy nói đúng không? Nói đúng không?
Đúng rồi.
Đó, cho nên bây giờ đó, thầy dạy cách thức mấy con ôm phao nè. Chứ chưa dám dạy mấy con vượt biển đâu, mới tập ôm phao trong một cái bãi nước cạn mà mình tập ôm cho chặt cái đã. Rồi mới ra ngoài khơi nó, nước sâu nó mới không chìm chứ còn. Ở chỗ thấp mà chưa ôm được mà ra chỗ sâu mà ôm thì chắc chắn nó lộn với chết luôn á chứ ở đó. Có đúng không mấy con? Cho nên bây giờ đó tập ôm vào. Không, nhưng mà cái người nào mà đã bệnh á thì mấy con phải đứng trong vị trí trị bệnh đi. Để coi cái bệnh mình đó, có thể được chắc ăn đó, thì mình sẽ ôm tập ôm vào cho chắc đó. Thì bây giờ đó thì ở đây thì Mặc Hạnh đã từng tu xả tâm. Nó thì nó rất dở, thầy biết nó rất dở, nó không có lý luận gì hết à. Nó chỉ biết là cái tâm niệm nào khởi lên thì nó cứ biết là nó xả thôi, nó không có chạy theo cái đó thôi. Thì bây giờ đó Mặc Hạnh nói thử coi cái cách thức xả tâm của con như thế nào, mà từ khi mà con tu cho đến khi mà con ra đời, con chạy đầu này chạy đầu kia chơi mà bây giờ nó chưa có vợ con á, thì con trình bày cho thầy nghe. Chứ không nó ra đời nó dính lắm chứ đủ, chứ đâu phải dễ. Con tới bây giờ mà sắp sửa trở vào tu á là một chuyện may mắn lắm đó. Suốt cả cái thời gian ra nó mà nó không dính đó, là cả một cái vấn đề rất lớn, rất xả, chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Chứ không phải không có rượu chè, không nghiện gặp, không này kia, là điều kiện là nó phải xả đó. Chứ còn không xả mà ra đời bây giờ nó dễ nhiễm, dễ ô nhiễm lắm đó, chứ không phải dễ đâu. À, cho nên bây giờ con thuật lại những cái điều mà con đã tu tập từ ở trong thất rồi ra đời như thế nào đó mà con xả cho đến bây giờ con còn được cái tâm nguyện mà trở về tu tập thì con cứ thuật lại cho quý thầy ở đây, là nhất là thầy Pháp Châu, bác Huệ, bác Phước, là những người mà tri kiến nó không được trọn vẹn đó, thì người ta để biết cách người ta xả. Con biết thật không hay là nói không được? Dạ, chưa biết diễn tả rồi. Thôi chưa biết diễn tả thôi. Chứ bây giờ ở đây thầy xin nói như thế này, là cách thức của Mặc Hạnh mà thầy dạy cho nó tu á, vì từ lâu á thì nó chẳng trước một cái đám đông mà nói chắc nó chưa có quen rồi. Thành ra nó chưa có biết diễn tả rồi. Thầy xin nhắc lại, nghĩa là mỗi cái tâm niệm nó khởi lên ham muốn gì đó thì nó dặn đừng có ham muốn. Ham muốn là khổ, hãy buông xuống đi. Rồi nó buông rồi thì có cái niệm khác, cứ triền miên, cứ tác ý. Cái niệm nào mà khởi lên ham muốn ha, hoặc này kia đồ ha, hoặc tức giận phiền não thì cứ xả vậy thôi, cứ tác ý xả thôi. Có cái pháp tác ý dường như là tu kiểu đó là ức chế đó, nhưng mà vì nó không trụ chỗ nào hết, nó không có bám chỗ hơi thở, không bám chỗ nào hết, cho nên không có cái đối tượng ức chế, chỉ có xả xuông vậy thôi, rồi thảnh thơi chơi ngồi không chơi thôi, chứ không có tu gì hết. À, như vậy mà cứ nỗ lực tu như vậy mà bám trụ cho đến bây giờ vẫn còn có cái ngày trở lại tu, kêu là xả. Thí dụ ra ngoài chúng bạn rượu chè đi nữa thì nó không còn, tu không có uống đâu, tu uống không được đâu, báo gì cũng không uống. Nhưng mà cà phê mà đi dưới Minh Tâm đó, thì tùy thường có uống cà phê, nhưng mà thường nhắc đừng có ghiền, ghiền là khổ. Nhưng mà cuối cùng thì không ghiền cà phê nữa, cũng nhờ cái pháp như lý đó. Đó là nói về cách thức mà dùng cái pháp như lý nhiều nhất để mà xả, và đồng thời tiếp quen với bạn gái cũng nhiều lắm. Có bữa dẫn bạn bè đến đây có 3-4 cô gái, trong đó có 2-3 chú bạn trai nữa. Đến đây thì mấy người này cũng được là Mặc Hạnh cho đọc kinh sách của thầy nên muốn tò mò hiểu thôi, chứ không phải là muốn đi tu đâu. Mấy cô này tuổi còn xinh xanh quá mà đời còn linh hương mà đâu có tu được. Nhưng mà chỉ tò mò biết thôi, tại vì Mặc Hạnh đem sách vở của thầy cho đọc thì cũng thấy lạ thôi, muốn tìm hiểu. Trong đó thì cũng có Cao Đài, con cháu của Cao Đài chứ không phải không. Vậy mà khi mà đến đây thì được thưa hỏi thầy về vấn đề linh hồn không linh hồn, cầu siêu cầu an rồi thì được thầy giải thích cho nghe. Rồi những người này thầy thấy cái tâm họ còn đời lắm, còn gia đình còn này kia. Thì trong cái số mấy người này thì họ, mấy cô gái này thì cũng có người thích Mặc Hạnh lắm, nhưng mà anh này thì quyết tu, cho nên vì vậy mà không có dám, không có dám rớt vào, sợ rớt vào nó chứ. Có vậy thôi, cho nên vì vậy đó, cái tâm mà còn quyết đó, cho nên vì vậy mà không dám đụng ai, chứ không phải là, cho nên nó cẩn thận về dặt như vậy. Mà bây giờ nó còn trở lại, chắc là ngày mùng 1 này trở vào hết tu như quý thầy, không còn đi tới đi lui nữa. Nhưng mà không biết rồi, quen đi tới đi lui rồi, ở trong thất này nó cô đơn buồn rồi, có không biết có đi ra nữa không thì chưa biết. Nhưng mà nếu mà hay mà xả được, thì này mà xả được, giao mình trong thất được, mà hạnh sẽ làm xong con đường tu. Mà trói chân mình không được đó, thì kể như là hết tu. Thầy nói như vậy là mấy con đủ biết, nó một sự quyết liệt. Khi mấy con đi tới đi lui vậy mà bây giờ thúc liễm được thân tâm mình, ngồi trong thất chịu cô đơn như thế này, không nói chuyện với ai, không chơi ai đó, là cả một vấn đề khó chứ không phải dễ đâu. Đó, thì thầy nói như vậy là cả một cái vấn đề tư duy quán xét để xả. Sau những bài vở mà viết về tâm xả, tâm từ, tâm ly, thầy có thành lập một số dàn bài cách thức để làm. Thầy thấy tư duy như vậy đúng không sai và có thể xả được. Thầy đã nhận xét qua những bài của mình, thầy có thể xả được. Nhưng con người không phải dễ, cái nghiệp lực nó rất mạnh. Thầy tin rằng kỳ trở lại này, nếu mà đủ duyên thì mặc hạnh phát châu nỗ lực mà xả tâm cũng như bắt phước. Những người mà không có lý luận giỏi thì sẽ dùng cái phương pháp xả thì chắc chắn cũng sẽ đi đến nơi đến chỗ. Coi như mình ngồi quét mà quét hết rác thì nó thanh bình, như có gì nó sẽ sạch hơn. Còn các con hiện giờ thì nên tu tứ niệm xứ rất dễ, các con không khó, bởi vì nó có cái phao. Còn xả nó không có phao, không có cái phao mình ôm, cho nên nó dễ mà nó khó. Nó là pháp độc nhất của pháp xả, là pháp độc nhất, nhưng nó khó tại vì nó không có phao. Cái người đó phải bền chí, chứ nếu mà không có phao mà chạy lăng xăng thì coi như là mình cũng rơi vào cái phóng vật. Người đó bền chí, không chạy tới chạy lui không đâu hết, cứ xung quanh thất của mình để mà xả, để mà quét tâm mình, thì người đó sẽ thành tựu. Nghĩa là người mà còn chạy tới chạy lui là tu hết pháp không được. Nhớ kỹ những lời thầy dạy ở đây, Pháp Châu với Bác Phước, nhớ những lời thầy dạy. Con hỏi gì con?
Cô Phật cùng bà thầy, như con, thằng con thì con học kém, con lý luận không được, nhưng con thấy vậy con nên tu tất cả hay là tu thứ nhiều chứ?
Hào qua những cái bài viết của con thì theo thầy thấy con thì sức lý luận con cũng yếu lắm. Thì con nên tu cái tâm xả hơn, ngắn gọn dễ dàng hơn, và giữ đúng hạnh độc cư của mình, giờ giấc lần lượt mình tăng lên, và thầy sẽ theo dõi, thầy hướng dẫn cho cái pháp xả mà không bị ức chế, chứ không khéo bị ức chế nữa mấy con. Do đó thì ở đây có bốn người phải không? Pháp Châu, Thiện Thảo, Bác Phước với Mật Hạnh, còn ai tu tâm xả nữa không? Nói nếu mấy con nên
mà thầy như con, thầy nhìn được tướng của thầy, con tu pháp là đạt thầy con.
Theo thầy thấy con á, từ lâu tới giờ đã con nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ tốt rồi. Con nên ôm pháp tứ niệm xứ để mình có phao mình vượt qua. Còn chân niệm cũng vậy con, sư pháp ngộ con cũng vậy, con ôm pháp tứ niệm xứ. Mấy đã con đã từng tập ở trên tứ niệm xứ.
Mà thầy con tập bằng qua mấy bài viết của con thì sao con vào vị trí nào được?
Thầy thấy cái phần mà con viết tâm từ hay lắm, nhưng mà
tâm bi
là tâm bi con,
tâm bi hay
vậy con. Trong cái từ bi của mấy con viết á rất hay con, thành ra con mà thực hiện cái lòng bi lòng từ con thì rất tuyệt vời. Nhưng mà điều kiện là trong cái giai đoạn này á, thì bây giờ thì để thầy kiểm tra lại coi, để xem xét lại tiếp qua cái bài pháp của con, thì vừa rồi thầy cho đọc cái bài của con đó, mà thực hiện cái lòng đó thì mấy con thấy xả rất lớn đó con, là về cái tâm bi tâm từ.
Thầy con về là vừa rồi con đi ra ngoài Bắc đó, ra Hà Nội với ra Vinh với Hà Nội thời gian đó, mà con thấy con người con nó khác cái chỗ là, ví dụ như ngày xưa là con phải mau ấm dữ lắm mà nó vẫn cứ sờ rác, nhưng mà giờ con đi măng cũng hơi bình thường, chứ có một cái áo ấm rất là mỏng mà nó không có sợ,
không có rét.
Dạ, nó không cần
cái mùa đã rét rồi,
nó thấy mình vẫn cứ chống cái rét này được. Ừ. Không biết là do con tu tập tứ niệm xứ hay sao mà con thấy con nó khác thường, giống như mình có cái gì nội lực hết, nhưng mà không biết là cái gì.
Cái đó là cái pháp tứ niệm xứ đó con, cái pháp tứ niệm xứ nó an trú á, cho nên cái nội lực của nó thích nghi cái thời tiết ở bên ngoài, nó lạnh mà nó thích nghi được.
Dạ,
cho nên nó không có rét.
Dạ.
Chứ còn cái dân ở đó con thấy nó mặc lớp đồ thì lớn.
Họ mặc ngày xưa con ra con phải muốn mặc hơn họ mới được, mà bây giờ con mặc ít hơn họ mà con cũng không thấy gì hết.
Nó làm do cái thời gian mình tu, mình nhiếp tâm ở trong cái tứ niệm xứ, mà trong cái thời gian con ở đi con tu phần nhiều là tứ niệm xứ đó.
Dạ.
Tức là mình tỉnh thức ở trên thân thọ tâm của mình đó. Nó có cái nội lực của nó có cái nội lực tự nó có. Bây giờ thì mấy con tiến tới, mấy con tu tập để cho nó đúng pháp, đúng pháp. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra mấy con, thầy kiểm tra mấy con ngồi lại hết. Rồi sau này là từng người thầy sẽ chỉ cho cái đặc tướng của mình. Bây giờ nó những cái người mà đã có cái đặc tướng mà tu tâm xã rồi đó, thì mấy con tu tâm xã thì mấy con khỏi cần quán ở trên tứ niệm xứ mấy con, mà mấy con cứ ngồi im lặng. Đây bây giờ thầy nhắc cách thức của người tu tâm xã để cho mấy con biết cách trước cái đã, chứ không khéo mấy con cũng nhìn tứ niệm xứ của mấy con sao. Không, tu tâm xã thì mấy con nhắc tâm thanh tạng lạc vô sự rồi ngồi chơi vậy. À, mấy con ngồi xích bằng cũng được, ngồi như mình không tập trung đâu hết vậy đó. Đâu bây giờ mấy con đầu tiên mấy con tu tâm xã, mấy con tu vậy đi thử coi được không nè. Bây giờ bốn người tu tâm xã nè. À, bây giờ đó Pháp Châu nè, Thiện Thảo nè, Bác Phước nè, Mặt Hạnh nè, ngồi thẳng lưng lên, thầy kiểm tra bốn người này trước. Rồi mấy con phan chờ thầy chút xíu ra. Chứ để thầy kiểm tra nhiều quá, thầy kiểm tra cái đầu của thầy nó chạy bên đây mà chạy bên kia nữa thì chết thầy. Rồi mấy con dồn lên bốn người này.
Nó không có phải là thanh thản,
sao bây giờ đó,
sao thầy nói tâm xả mà sao thầy nói vậy?
Khi mình xả cái niệm, lúc bây giờ cái niệm nó hết rồi, mà Hạnh muốn hỏi thầy những cái gì? Khi mà xả hết rồi thì mình xả cái niệm đó rồi thì bắt đầu cái tâm mình nó không còn niệm nữa, nó quay nó ở chỗ, ở chỗ nào nó ý nó như vậy đó. Thì bây giờ nó ở trong thân nó chứ sao? Hạnh mà Hạnh nó đang ở trong thân thì nó biết đang coi giống như người ta đã tu tứ niệm xứ. Tại vì mình xả rồi thì nó ở trên thân mình chứ nó ở chỗ nào được, mà mình không có tu tứ niệm xứ đâu, nhưng mà nó vẫn thấy cái thân thì mà Hạnh tu đúng rồi, Hạnh nó không tu tứ niệm xứ, nhưng mà khi xả cái niệm nó thanh tịnh rồi nó không có quay, nó phóng vật ra ngoài thì nó tạp nó mới gọi nó quay vô thân nó. Ở cái thức mà Hạnh nói nó quay thân nó biết thân nó. Nãy giờ thì mấy con nói xả rồi mà mấy con không có nói cái chỗ mà nó quay vô cái thân, sao con hiểu không? Nó lưu ý đến cái chỗ quay vô cái thân của nó, tức là cái thân nó đang ở trên cái thân, coi như là chúng ta đang tập tu tứ niệm xứ là quán thân trên thân. Thì bắt đầu bây giờ mình xả rồi thì nó quán cái thân luôn, sao con hiểu được đó chưa? Bây giờ cái lớp xả của chúng ta đều là học chung với nhau mỗi chuyên nghiệp, thì chúng ta sẽ biết cách thức xả là biết tâm của chỗ nào. Mày nhớ chưa? Bây giờ cái lớp mấy con học xả rồi á, mấy con biết cái khi mấy con xả cái niệm rồi bắt đầu bây giờ mấy con thanh tản lại vô sự. Thì khi nói như vậy đó thì bắt đầu mấy con thấy bây giờ nó thanh tản, nó không có cái niệm gì đó thì nó ở đâu mấy con biết không? Một là ở hơi thở, nhưng không, mình không tập trung trong hơi thở đâu, tự nó biết cho nên nó nhẹ nhàng, nó không có. Rồi bắt đầu bây giờ nó, bởi vì nó ở trên hơi thở thì nó phải tỉnh toàn thân của nó, nó không tu tí niệm xứ mà nó lại quên tứ niệm xứ. Có đúng không mấy con? Thầy không dạy mấy con tu tứ niệm xứ mà tu xả, phải không? Nhưng mà nó cũng ở trên tứ niệm xứ chứ nó chạy đâu khỏi tứ niệm xứ nó đâu, có đúng không? Còn bây giờ quý thầy lát nữa tu tứ niệm xứ là tập quán trên tứ niệm xứ, nó khác rồi mấy con. Nó khác rồi, nhưng mà ở đây thầy cũng dạy tứ niệm xứ đâu, dạy tâm xả. Thầy hỏi phải không? Cái niệm đó nó khởi lên mình xả thôi. Mà cuối cùng thì Mật Hạnh nói cho biết rằng nó xả rồi thì nó ở trên thân, đó là có kinh nghiệm rồi, phải không? Mấy con biết chưa? Biết như vậy rõ ràng là mình đang có cái tâm của mình, tức là nó không bao giờ phóng dật. Mình xả hết thì nó thanh tịnh ở đó và ở trên thân của mình, và đồng thời nó phóng dật là có niệm, mà có niệm thì tiếp tục xả. Bây giờ đứa ngồi đây mà nó phóng ra ngoài kia, nó phóng ra kia có pháp, nó sao cũng cỡ với xe lên. À ông này sát thủ mình đi uống cà phê. Nó phóng dật ra ngoài kia mình tâm rồi thì do đó lại xả chứ. À uống cà phê vậy là khi giờ anh uống đi, quyết định là không đi. Không hay, bây giờ mình tu rồi đâu có đi, đủ đi nhất định không đi, vì vậy là xả. Mà xả rồi thì bây giờ nó không còn lo, không còn nhớ minh tâm nữa rồi chứ gì. Bây giờ cái tâm ở đâu? Nó còn thấy cái tâm ở đâu, phải không? Bây giờ mặt thành nó thấy nó ở trong phần, nó không phóng dật nữa.
Mà hồi cái mày tương lại cho con hỏi chứ, con cũng vậy. Thí dụ như khi mà cần xả đó thì nó quay với cái thân, thì con cứ nghĩ nếu mà
rồi được, đúng rồi, bây giờ
vì hoàn toàn đều nó tụ cái thân, nếu mà mình mà tác ý thêm nữa là nó trở thành tứ niệm xứ.
Tức là nó trở thành tứ niệm xứ, nhưng mà mình không ở trên tứ niệm xứ đâu, mình không có ôm pháp đó. Mấy con hiểu chưa? Rồi. À bây giờ mấy con xong rồi nha, lớp mấy con xong rồi nha, thứ gì vậy? Dạ. Hỏi toàn hỏi đi nha. À, bây giờ tiếp tục mấy con tu tứ niệm xứ thì thầy nói rằng là mấy con quán cái thân của mình, tức là quán cái thân, quán thân. Mấy con hiếu rồi thì nhắc quán thì cái gì thì đó, thì mấy con bây giờ đó mấy con bắt đầu ngồi thẳng tốn lại quán rồi lát tự ra thì đầu tiên mấy con nhớ tất ý tâm thân khả an lạc vô sự, rồi cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Mấy con sẽ nương vào cái hơi thở rồi cảm nhận được cái thân của mình. Đó là cách thức tu tập để bắt đầu tu tập tứ niệm xứ. Chứ còn nếu mà chúng ta không bắt đầu mà chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ lệch đường đó. Chứ nó không phải là quán sơ sơ đâu, mà nó phải là quán thật, tu thật. Cứ mấy con cứ tập ngay cái câu cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Phải lấy cái câu mà Đức Phật đã dạy để cho nhắc mình, để mình cảm nhận được toàn thân của mình, từ dưới chân lên trên đầu, từ trên đầu xuống dưới chân, để quán thân đó. Cách thức đó là cách thức quán thân bằng cái phương pháp trong khi đó mấy con quán thấy cái thân như thế nào, con cảm nhận cái thân con ra sao, con nói gì nghe. Nó không có niệm, nhưng mà con thấy toàn thân con không? Con có thấy từ trên đầu tới dưới chân không?
Trên đầu dưới chân thì chỉ có chân có tê thôi. Chứ mà
cảm nhận có tê
toàn
thôi.
Toàn thể lại thì mạch cảm bình thường, nhưng mà chỉ có chân tê.
Con có biết rõ cái khắp thân con không?
Con biết rõ là cái chân này thì là nó...
Con biết cái chân thôi, tại vì cái chân nó tê.
Vâng, chứ còn thì toàn bộ là không có. Còn thì là cứ hơi thở nó vẫn cứ bám sát vào người mà không có mật niệm gì
à, nó không niệm thì biết rồi, nhưng mà con có cảm nhận hết cái thân của con không?
Có
vậy được rồi. Còn là đi con có thấy khi mà con cảm giác toàn thân, con biết biết vô cảm giác toàn thân, con biết tôi ra, con có cảm nhận cái thân con như thế nào không?
Là lúc đó con cảm thấy nhịp tim con bình thường và cái tâm con thì yên lặng, và cơ thể con cảm giác nó yên tĩnh,
từ đầu tới dưới chân, con luôn luôn cái hơi thở nào con cũng thấy rõ ràng, là cái thân con nó bất động, có đúng vậy không?
Dạ.
À, con thấy cái cảm nhận cái thân con khi mà con hít thở, con cảm nhận như thế nào đó?
Con khi hít thở vô thì thấy cái hít thở nhiên liệu khắp thân mình rồi thấy nó đều hết vô thở ra,
tức là thấy hơi thở vô ra theo cái toàn thân của con, mà thở ra nhiều khi nó đi ngược, hết vô thì mình thấy như cái thân của mình á nó phình lên phải không? Toàn bộ
hết vô thấy nó thoải mái, mọi người người nó vô nó thấy nó
toàn thân của mình, nó thấy nó hàng tú, mà thở ra thì thấy nó cũng toàn thân từ dưới chân trở ra chân đầu, phải không?
Thấy nó như bình thường.
Thì được là cảm nhận được cái cảm giác toàn thân của mình như vậy thì mình có cảm nhận con khúc tới bụng nó lên sụp xuống đó, mà ở chân thiết thì nó cảm biết luôn hai cái chân mình đang khoanh, nó biết luôn rồi, nó biết tới trên đầu nó, nhưng mà từng hơi thở đều là cảm nhận rất rõ toàn thân của mình như vậy được rồi. Còn đứa con nhận cái thân con ra sao khi mà con hít thở?
Hít thở thì những hơi thở đầu tiên xong khi con phát khí xong, nó thở thì cảm nhận từ trên đỉnh đầu tới dưới chứ khúc hết cái chân con, thì đầu tiên thì con nhìn vào hơi thở nó rất là bình thường, trong đó cái cảm giác toàn thân của con nó bình thường, để chị con thấy cơ thể toàn bộ hết.
Tại vì bữa đó thầy còn chỉ ta là chỉ không cho lưu thật, con thấy cái toàn thân con như thế nào không?
Con thấy cái hơi thở cảm nhận nó ra vô liền, máu đang được ra như con như nó đập, cái lòng được nó nhô lên một số cơ bụng nó cũng
được cơ hoạt động,
thấy nó được đi theo.
Còn như con có cảm giác
con thì hít vô thì cảm giác nó thấy rõ cái toàn thân, bởi vì mắt của con nó nhìn thấy cái thân, mắt con ngó có nhiều mũi là tất cả cái thân không biết hết, cái hơi thở đó là nó cảm nhận, chỉ cảm nhận bằng hơi thở, còn cái mắt là cái nó toàn bộ thân, nó ngó xuống chót mũi là nó thấy hết thân,
nó cảm nhận cái thân nó thấy,
thấy rõ cái thân luôn, mà cái hơi thở thì nó chỉ cảm nhận cái nó rung động thôi, còn mũi cái mắt nó ngay chót mũi là thấy hết toàn bộ thân, cái vô là cái cảm nhận, những cái cảm nhận đó, nhìn nó là cái nó sẽ trong, còn con mắt mà nói gì mà nói toàn là nó là con nghĩ gì nghĩ gì được không?
Được, con cảm nhận được toàn thân của con luôn
rồi. Rõ ràng.
Đó thì được.
Vậy là con mắt nó như quán thân, như cái chốt mũi này là toàn những cái thân nó thấy, nhưng mà cái luồng hít vô để cảm nhận nó, để cảm nhận nó là cái nó chạy được thân, mắt thì nó chạy luôn ngoài.
Rồi thì cái kiểm tra từ sợ đó bị tưởng thôi, chứ mà nếu mà không bị tưởng thì nó cảm nhận.
Thì đây là cái ý thức này, con nghĩ. À, bởi vì con mắt của con giờ mình sống mũi được toàn nhìn đến khu mình thấy, còn cái hơi thở mình lúc vô mình thở lên mình toàn nhìn thấy thấy nó cái luồng thở
là cảm nhận hết,
bởi vì cái hơi thở mình nằm ở trong mà cái con mắt thì nằm toàn nhìn mà
quan sát
nó thấy rõ ràng
quá.
nó cứ thực tế luôn.
Còn con sẽ như thế nào? Con lớn tuổi quá, con rồi quá còn linh mà
thầy cái linh con dạy dịch khéo mà không được
không mở giảng rồi mà thầy tính thầy lấy cây bằng dao thầy cột cho nó
lên búa đóng nó thầy giạt bớt
thôi thôi không có giạt ở đây không dễ thở đâu nhưng mà thầy cứ ngồi được không sao miễn là con cảm nhận được toàn thân con là tốt
thưa thầy con ngồi con thở giờ con nhìn từ ngay cái chót xuống mũi của con rồi con có một cái câu tác ý riêng từ hồi nhỏ hồi 14 tuổi tới giờ lòng tôi chân chánh và bao giờ cũng thanh bạch như trời cao nhờ chỗ đó mà con được tự tại thưa thầy
rồi con cảm nhận cái thân con được
tôi được
thầy biết vừa thở ra thì con có ý cái câu đó thì được rồi nhưng mà điều kiện là khi con nhận cái thân của con không có nhận toàn diện tạm thì con tình thân thở
không thấy cái gì hết mắt em lưu dòm tư duy dòm cốt trong thân thể con mắt em lưu thưa thầy
em lưu mà con cảm nhận thì im ru của nó toàn thân của con thì như vậy thì được chứ nó cảm nhận im ru mà nó không biết cái thân nó nữa thì nó tạc cũng không con thấy cái con lưu ý nha nó im ru cái thân con nó im ru mà con biết là cái thân nó im ru tập từ dưới chân trên đầu con lưu ý nó con tập mới quán thân mà cho nên con thấy cái thân con ngồi im ru rồi nhưng mà con biết là con sẽ biết từ dưới chân lên trên đầu là chứ không phải là chỉ có biết có im ru mà biết cái cảm nhận tức là quán thân trên thân quán cái thân mình rất rõ bắt đầu con quán được như vậy là đúng con thấy toàn từ chân con lên trên đầu khi mà con hít thở con có cảm nhận từ chân lên đầu không nó im ru đó nó ngồi bất động thầy thấy rồi nhưng mà có điều kiện là con cũng biết nó bất động rồi nó im ru rồi nhưng mà có cái cảm nhận của con từ chân lên trên đầu có thấy được không
chưa thấy
chưa thấy bây giờ phải ráng thấy chút đi rồi tập từ đó sẽ cố gắng mà tập cho thấy được cái cảm nhận bởi vì đây là quán thân trên thân rồi tứ niệm theo tứ niệm xứ mà còn nếu mà con mà cảm nhận không được nữa thì phải đi đẩy cho mấy con qua bên cái lớp mà xả tâm thôi nghĩa là không cần thấy nó nữa rồi xả nó được rồi thì nó quay trở lại nó thấy đương vào hơi thở thì nó bị cái hơi thở này mà cũng thấy cái kia không biết được à, con thấy bây giờ con nhìn cái chỗ mũi con nhìn xuống bắt cái điểm chỗ chỗ mũi này mà cứ thấy hơi thở ra vô một quên cái thân thì nếu mà tu mà tứ niệm xứ thì phải quán thân quan sát hết toàn diện cái thân cảm giác toàn thân tôi biết như